Samuel nhất đoạn 7 từ câu 2 tới câu 17. Dân Philistine bị bại trận Ebenezer, Samuel làm quan xét trong Israel. Hòm của Đức Giê-hô-va để tại Kiriat Jearim lâu ngày đến trải qua 20 năm. Cả nhà Israel đều than nhớ Đức Giê-hô-va. Bấy giờ Samuel nói cùng cả nhà Israel rằng: nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì khá cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng ác tặc tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phục sự một mình Ngài mà thôi. Ngài ác sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Philistine. Dân Israel bèn dẹp những hình tượng của ba anh và ác tặc tê, rồi phụng sự một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Đoạn Samuel nói: hãy nhóm hiệp cả Israel tại Mít-ba, ta sẽ cầu Đức Giê-hô-va dùm cho các ngươi. Chúng họ hiệp tại Mít-ba, múc nước và đổ ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, chúng cử ăn mà rằng: chúng tôi có phạm cùng Đức Giê-hô-va. Samuel đoán xét dân Israel tại Mít-ba. Khi dân Philistine đã hay rằng Israel hội hiệp tại Mít-ba, thì các quan trưởng của chúng nó lên đánh Israel. Nghe tin này, dân Israel run sợ trước mặt dân Philistine, nói cùng Samuel rằng: xin chớ vì chúng tôi mà ngừng kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, để Ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Philistine. Samuel bắt một con chiên con còn bú, dâng nó làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Đoạn người vì Israel cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời. Trong lúc Samuel dâng của lễ thiêu, dân Philistine đến gần đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên dân Israel, dân Philistine, làm cho thua vỡ chạy, và chúng nó bị đánh bại trước mặt Israel. Dân Israel từ Mít-ba ra đuổi theo dân Philistine và đánh chúng nó đến dưới bết cạn. Bấy giờ Samuel lấy một hòn đá dựng lên giữa khoảng Mít-ba và Sen, đặt tên là Ebenezer, vì người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã cứu chúng tôi. Đến bây giờ dân Philistine bị bắt phục, chẳng còn xâm lấn địa phận của Israel nữa. Chọn đời Samuel, tay của Đức Giê-hô-va nhận trên dân Philistine. Các thành dân Philistine đã chiếm lấy của Israel từ Ekron đến Gát đều được trả lại cho Israel, và Israel giải thoát địa hạt của các thành ấy khỏi tay dân Philistine. Bèn có sự hòa bình giữa Israel và dân Amorit. Samuel làm quan xét cho Israel chọn đời mình. Mỗi năm người tuần hành khắp Bethel, Ringan, Mít-ba và đoán xét dân sự trong các thành ấy. Đoạn người trở về Rama là nơi có nhà người. Ở Rama người cũng đoán xét dân Israel và lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Xin quý mời Thánh Chúa đồng an toàn.
Kính thưa Thánh, có lẽ là từ khi tôi về tôi không có dịp giải thích cho Thánh biết tại sao tôi ở Việt Nam lâu như vậy. Lý do là khi tôi trở về thì cháu Dominic, cháu ngoại của tôi là con của Dũng Chi đó, đi ra hỏi tôi, nói ông ngoại đi đâu mà lâu vậy? Nó hỏi hai lần. Tôi nói ông ngoại đi về Việt Nam. Tôi trả lời như vậy thôi, tại cháu nó nhỏ quá nó không hiểu câu chuyện dài. Nhưng mà Hội Thánh có thể nhiều người thắc mắc là tại sao tôi đi lâu như vậy. Lý do Thánh cũng biết sơ sơ là tôi sở dĩ mà kéo dài hơn dự tính là tôi chữa răng, làm implant đó. Lý do là nhiều khi mình lớn tuổi rồi cái răng mình nó bắt đầu nó hư đó. Thì răng tôi bị hư lâu rồi. Tôi đừng có để dành tiền, tại vì ở đây chữa răng mắc quá đi, tôi để dành tiền. Để dành tiền được thời gian thì tôi thấy nhiều người có nhu cầu quá ở bên Việt Nam ở đây đó. Cái tôi nói thôi, chuyện răng của mình cũng không quan trọng, chuyện nhu cầu người ta quan trọng hơn, cái tôi gửi tôi tặng hết, cái tôi để dành lại. Lần thứ nhì cũng để dành được vớ chưa đủ á, thì cũng nghe đây có nhu cầu, đây đó có nhu cầu, tôi nghĩ thôi răng của mình chắc không còn ăn được, tức là còn sống được thì không sao đâu, thôi tôi tặng hết. Rồi nhưng mà chính vì vậy răng càng lúc càng hư nhiều, phải không? Rồi lần này tôi để dành tiền thì đủ tiền để mà chữa răng đó. Tại vì chữa bên này chữa không nổi, phải về Việt Nam chữa. Mà tại vì mình không có kinh nghiệm đó. Mặc dù tôi đã tính rồi, thời gian khá dài, nhưng mà bác sĩ nói không, phải ở lại thêm để cho những các vết thương nó lành, mọi sự xong nó tốt hơn. Còn một xưa mà về sớm quá rồi có gì trục trặc nó phiền lắm, nó không hay. Cho nên đó lý do tôi đã thêm một tuần lễ, rồi tới đó tôi phải đổi vé, mất thêm số tiền nữa, ở lại thêm tuần lễ nữa mới xong. Nên tôi tin là Ngài Thánh thông cảm. Thì tôi có nói rồi đó, bây giờ mọi sự gần hoàn tất rồi, 90% là gần hoàn tất rồi. Cho nên chỉ còn chút xíu nữa thôi, Ngài Thánh thông cảm, bỏ qua cho chuyện mà tôi đi hơi dài đó. Tôi cũng không muốn nữa, nhưng mà thôi, lần này là chắc là tại vì tôi có lúc tôi nói tôi định không làm gì hết, không có làm. Tại vì tôi nói rằng ủa mình nó cầu nguyện xin Chúa cho qua đời, cho nên tôi nói thôi qua đời, sắp sửa qua đời rồi bỏ chi số tiền đó chữa răng chi. Về xin lỗi, xuống nằm dưới đất rồi răng cỏ còn ai nhìn nữa, rồi phải chữa ăn uống gì đó. Cho nên tôi nói thôi gần qua đời thôi, không chữa nữa. Nhưng mà sao cầu nguyện xin Chúa cho qua đời hoài Chúa không cho. Nên thôi phải chữa. Chuyện nó dài vậy đó. Thôi chúng ta học từ Chúa, Hội Thánh thông cảm ha. Trong Kinh Thánh có ghi lại Môi-se, người phục vụ Đức Chúa Trời qua vai trò lãnh đạo dân Israel rời Ai Cập đến đất hứa cho đến khi qua đời năm Môi-se 120 tuổi. Và Kinh Thánh cho biết rằng mắt người không làng, sức người không giảm. Rồi Phao-lô phục vụ Đức Chúa Trời qua công tác truyền giảng tin lành khắp thế giới vào thế kỷ đầu tiên cho đến khi bị Hoàng đế La Mã xử tử. Sứ đồ Giăng phục vụ Đức Chúa Trời trong vai trò một người lãnh đạo hội thánh cho đến khi qua đời vì quá già. Tuy nhiên, trong Thánh cũng ghi lại là Judas Iscariot mới phục vụ Đức Chúa Trời qua chức vụ sứ đồ được chừng 3 năm thì bán đứng Chúa Thế Giê-xu rồi tự tử chết. Đê-ma đi theo Phao-lô phục vụ Đức Chúa Trời qua vai trò cộng tác với Phao-lô được không bao lâu thì bỏ ngang chức vụ vì Kinh Thánh ghi rằng người ham hố đời này. Trong lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của chúng ta nhận thấy có cụ cố mục sư hội trưởng ông Ân Nguyên và cụ cố mục sư phó hội trưởng Đoàn Văn Miên đã phục vụ Đức Chúa Trời cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Đang khi đó tại hải ngoại, một số mục sư còn rất trẻ đã xin rời khỏi chức vụ, hoặc là chưa được 65 tuổi đã xin về hưu non vì không chịu nổi áp lực công việc của Hội Thánh. Nhưng mà tôi thấy hầu hết các mục sư đến năm 65 tuổi đã xin về hưu hết rồi, ít người nào qua khỏi tuổi đó. Riêng tôi thì tôi mới được 62 tuổi mà muốn về hưu hoài mà chưa được. Thì trong chủ đề ai đang điều khiển cho 3 tháng đầu năm 2012, chúng ta đã học qua sách một phần sách Thánh Samuel nhất rồi đó. Hôm nay tôi xin mời quý bạn chị em theo dõi đề tài thứ 5, trọn đời phục vụ Chúa qua Samuel thứ nhất đoạn 7 từ câu 1 câu 17 với 29. Thứ nhất, trọn đời đưa dân sự trở về với Đức Chúa Trời. Và thứ hai, trọn đời cầu tha cho dân sự chiến thắng và sống bình an. Đây là bài giảng cuối của chủ đề này. Đầu tháng tới thì tôi sẽ chuyển qua chủ đề khác. Sau khi rời khỏi thành Adron của người Philippines, thì hòm giao ước của Đức Chúa Trời được đưa đến địa phận Bethshemesh của người Israel và cuối cùng đến địa điểm gọi là Kiriath Jearim. Chúng ta thấy ngạc nhiên là tại sao hòm giao ước của Đức Chúa Trời không được đưa lại Silon, là nơi mà thầy tế lễ Heli đã sống ở đó và đã lập bàn thờ ở tại đó, mà lại đưa về một địa điểm mới. Lý do là nếu ta nghiên cứu theo Samuel thứ nhất đoạn 21 và đoạn 22 ghi rằng các thầy tế lễ đã phục vụ chức vụ mình tại thành Nốt chứ không còn phục vụ tại thành phố Silo nữa. Tại sao? Điều này có lẽ là khi mà quân đội Israel thất trận trước dân quân đội Philippines trước đây đó, được ghi trong đoạn 4 mà chúng ta học qua đó, thì có lẽ quân đội Philippines đã tấn công tiếp tục và tàn phá Silo. Cho nên tất cả người dân và trung tâm tôn giáo của người Israel phải dời về một địa điểm mới là Kiriat Jearim. Thì hòm giáo ước được đặt tại Beth Shemesh thuộc Israel. Và tại đây thì có lẽ là lần đầu tiên dân chúng không được trước đây họ tại vì hòm được để trong đền tạm ở nơi chí thánh cho nên dân chúng không có được nhìn. Nhưng mà khi được dời về đây thì không có trong đền tạm nữa. Ở tại một cái chỗ riêng của một người dân nào đó. Cho nên dân chúng bắt đầu tò mò muốn xem coi hòm giáo ước như thế nào, bên trong như thế nào. Và chính vì vậy họ bị trừng phạt chết. Và nếu ta đọc lại dân sự ký đoạn 4:20 đó, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cấm ngay cả người Lê Vi, người phục vụ trong đền thờ được phép nhìn vào hòm giáo ước. Chúa không cho phép chuyện đó. Và dân Israel tại đây đã phạm vào một tội rất là lớn. Nhưng mà thay vì ăn năn về điều mình sai lầm đó, xin Chúa tha thứ tội cho mình đó, thì dân Beth Shemesh lại quyết định đưa hòm giáo ước chỗ khác. Và như đã nói trong bài học kia rồi đó, đây có thể là thái độ và hành động của chúng ta ngày nay. Thay vì sau khi phạm tội đó thì mình phải ăn năn tội, xin Chúa tha thứ rồi làm lại, thì chúng ta quyết định bỏ nhà thờ, bỏ Chúa. Hòm giáo ước của Đức Chúa Trời được đặt tại Kiriat Jearim được 20 năm. Tức là từ lúc đặt tại đây cho đến ngày mà hòm được dời về đó, tức là vua David đã dời về, sẽ sau này đó, vua David dời về Jerusalem đó, được ghi trong Sơ Mên thứ 2 đoạn 6 đó. Thì đặt tại đây 20 năm. Và mặc dầu có Eliaser và sau này có Usa, Ahio, con trai của Abinadab coi giữ hòm giao ước. Nhưng mà trong suốt 20 năm đó, dân Israel không đếm xỉa gì hết hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Chứ không phải là trong 20 năm đó họ nhớ hòm giao ước của Đức Chúa Trời không. 20 năm đó họ quên hết rồi. Họ quên hòm giao ước, mặc dầu nó ở ngay tại đó họ quên. Dường như họ xem hòm giao ước này chẳng khác gì là một cái thùng bằng gỗ được đóng lại, không hơn không kém. Và dường như Đức Chúa Trời cũng quên mất họ. Tại sao suốt 20 năm qua dân sinh không than nhớ Đức Chúa Trời? Như vậy suốt 20 năm qua tình trạng thuộc linh của họ như thế nào? Có phải chăng sự bại trận lớn trước quân đội Philippines gây cho dân sinh không còn muốn nhờ cậy Đức Chúa Trời nữa? Suốt 20 năm đó họ làm gì? Nếu họ không thờ Đức Chúa Trời họ làm gì? Cái thánh ghi rằng trong câu 4 đó, họ thờ những thần lạ, tượng ác tặc tê, cũng như thờ thần Ba Anh. Tức là họ thờ rất là nhiều thần. Mà trong đó họ thờ vẫn luôn Đức Chúa Trời nữa. Mình nếu chúng ta biết là Ba Anh là vị thần giông tố đem lại mưa vì như đất đai, còn ác tặc tê là vợ của Ba Anh, là vợ thần của Ba Anh đó, là gọi là thần tình yêu và thần chiến tranh. Cho nên sau khi chiến thắng như vậy, của quân đội Philippines chiến thắng dân Israel, thì dân Israel bắt đầu thờ những thần của người Philippines. Có lẽ trong suốt 20 năm đó, cuộc sống người Israel bình yên, sung sướng vì không còn chiến tranh với người Philippines nữa. Cho nên họ thờ các thần tượng của dân tộc đối phương là một thành phần ở thế thượng phong hơn họ. Và họ bắt đầu xem thường Đức Chúa Trời. Thái độ này có khác không? Có khác gì với chúng ta? Tôi không nghĩ như vậy. Thái độ hành động của vài người chúng ta ngày nay đối với Đức Chúa Trời cũng giống như người sinh ngày xưa. Tôi tin là rất giống. Chúng ta quên Đức Chúa Trời hoặc khi chúng ta thất bại và hoặc cả khi chúng ta thành công. Chúng ta xem Đức Chúa Trời giống như người ngoại đạo xem thần tài. Chúng ta khấn vái, chúng ta dâng hiến, rồi mong ước là tiền vô như nước. Và nếu tiền không vô thì bàn thờ cũng lạnh tanh, sự thờ phượng Đức Chúa Trời cũng xa cách. Nếu không phải như vậy thì tại sao hàng ngàn người đã đi nhà thờ tại Việt Nam, hàng ngàn người đã tin nhận Chúa tại tị nạn, bây giờ ở đâu? Những lúc gần đây tôi lâu lâu tôi buồn, tôi mở nhạc, tôi nghe một bản nhạc ở Việt Nam. Một bản nhạc tôi thích lâu nay rồi, Và bây giờ tôi thích một giọng ca mới rất là hay, hay hơn Thái Thanh nữa. Tôi nghĩ, xin lỗi nha, tôi nói là giọng ca của ca sĩ Ngọc Hạ hát bài Paris Có Gì Lạ Không Em. Tôi rất là thích bài đó. Thì trong trong bài thơ Nguyên Sa được cô Thủy Miên phổ nhạc có câu rằng: tóc em anh sẽ gọi là mây, ngày sau hai đứa mình xa cách anh vẫn được nhìn mây trắng bay. Đó, đó là nhớ, đó là yêu. Nhìn mây trắng, nhớ đến tóc người yêu, nhớ đến người yêu. Mà xa 20 năm, hòm giữ ước ở trước mặt dân Israel mà dân không nhớ Đức Chúa Trời, không nhớ hết. Rất là lạ. Dường như mối tình này của dân Israel đối với Đức Chúa Trời, nó nhạt nhẽo, nó nhạt như nước ọc. Nhưng mà rồi sau 20 năm, trễ còn hơn là không, dân Israel bắt đầu ăn năn và khóc, muốn trở lại với Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý bạn chị em, theo cái niềm hầu chú của tôi đó, tôi thấy điểm này nè. Tôi không lấy làm lạ khi một tín đồ tin lành không đến nhà thờ và thờ vượng Chúa nhiều năm vì cuộc sống quá khổ hay là vì quá giàu. Và tôi cũng không lấy làm lạ khi những người đó sau thời gian vắng bóng như vậy đó trở lại thờ vượng Chúa. Tôi không thấy làm lạ. Tôi Việt Nam tôi biết có những thiếu nữ tin lành, trong đó có cả con gái của mục sư nữa, lấy chồng ngoại đạo. Và vì áp lực của gia đình chồng nên không đi nhà thờ được, mà phải cúng lại trước bàn thờ của tôn giáo gia đình của chồng nhiều năm. Nhưng mà rồi có một lúc nào đó người đó nhớ lại, nhớ lại Chúa, nhớ lại hội thánh Chúa. Vì đối với tôi một điểm hết sức dễ hiểu là nếu một người đã lấy tâm thần và lẽ thật thờ phượng Đức Chúa Trời đó, thì tận đáy lòng của người đó sẽ không chấp nhận bất cứ sự thờ phượng nào khác. Và vấn đề còn lại chỉ là gì? Là người đó có dám trở lại với Đức Chúa Trời không? Và thời gian nào người đó sẽ trở lại? Vì thế, Samuel nói với dân Israel: nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va thì khá cách khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng ác tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va chỉ phục sự một mình Ngài mà thôi, Ngài ác sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Philistin. Samuel không xem tiếng khóc và tiếng than của dân Israel là một sự ăn năn thật. Cho nên ông mới đặt vấn đề là nếu các ngươi thật hết lòng thì phải bày tỏ hành động. Hành động gì? Cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng ác tật tê. Thứ hai, hết lòng theo Đức Giê-hô-va chỉ phục sự một ngày mà thôi. Cho nên Kinh Thánh ghi rằng chúng hội hiệp tại Mít-ba, múc nước và đổ ra trước mặt Đức Giê-hô-va, trong hồi đó chúng cử ăn mà rằng chúng tôi có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Hành động múc nước và đổ ra trong bối cảnh này mang nghĩa gì? Theo Ca Thương đoạn 2 câu 19 nó ghi như thế này: hãy trỗi dậy kêu vang lúc ban đêm, vừa đầu các viên canh đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Như vậy hành động múc nước đổ ra của dân Israel bày tỏ lòng ăn năn của họ, trải lòng họ ra trước mặt Chúa. Còn cử ăn là bày tỏ thái độ đau buồn về tội lỗi, ăn năn cầu xin sự tha thứ. Cho nên dân Israel mới nói rằng chúng tôi có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Cho nên là tiên tri và thầy tế lễ, Samuel đã đưa dân sinh trở về cùng Đức Chúa Trời và tiếp tục công việc này suốt cả cuộc đời của ông. Và cũng có cũng một lẽ ấy, thương quý bà anh chị, có lẽ trọn đời chúng ta, nếu cần chúng ta phải có trách nhiệm nhắc nhở và đưa dẫn con em của chúng ta, hoặc là bằng lời khuyên, hoặc là bằng cách sống, để chúng nó trở lại với Đức Chúa Trời. Khi con cái của chúng ta xa lìa Đức Chúa Trời, nếu chúng ta là cha mẹ mà chúng ta không dẫn nó trở lại cùng Ngài thì ai dẫn đi? Mà trách nhiệm nó không phải là một giai đoạn, trách nhiệm nó kéo dài đến khi chúng ta trở về với Chúa. Vì con cái chúng ta cần chúng ta, nếu chúng ta không làm, không ai làm hết. Và điểm thứ hai, trọn đời cầu thai cho dân sự chiến thắng và sống bình an. Sau khi mà nghe tin dân Israel hội hiệp tại Mít-ba, những lãnh chúa của năm thành trì lớn của dân Philistin có đầy đủ lý do để tấn công. Họ nói rằng dân Israel muốn làm phản. Vì dĩ nhiên sau lần thất bại nặng nề 20 năm trước, Khi dân sinh nghe dân Philistin dàn trận, chỉ mới dàn trận thôi, chưa đánh thì đã run sợ rồi, nghĩ là thua rồi. Cho nên ai lại không cảm thông nỗi run sợ dân Israel? Con chim nó đã bị thương đó, thì nó nghe tiếng cành cây gãy nó cũng sợ nữa. Ở trong đời sống thực tế tôi thấy, xin lỗi này nói xấu mấy ông chút nha, có những ông chồng nghe tiếng vợ nói, vợ hét lên tiếng là tay chân run rẩy hết trơn. Rồi có những ông còn tệ hơn nữa đó, vợ chưa nói gì hết, mới thấy vợ bóng dáng vợ từ xa trở về mới thấy bóng thôi đó là sợ rồi, đứng không vững. Mà có ông còn thảm hơn nữa nha, là thấy cái bình trà không á là sợ vợ rồi, tại bình trà nó có cái vòi nước nè, cái tay sắp nè, giống như bà chống tay chỉ nè, cho nên thấy bình trà không muốn sợ vợ rồi. Cho nên mới có câu chuyện xảy ra, mới câu chuyện xảy ra. Có một hôm á, người chồng đi làm về sớm hơn thường lệ đó, cho nên vợ ngạc nhiên lắm mới hỏi là sao bữa nay ông về sớm như vậy. Thì ông chồng nói rằng chẳng hiểu sao hôm nay ông chủ ông giận gì mà ông mới vừa vào trong hãng, trong sở đó, ông la hét mọi người trong hãng hết rồi, ông la hét ông nói rồi mấy người xuống địa ngục hết đi, go to hell. Cho nên anh nghe lời ổng, anh về nhà. Thể nói chữ heo, nói chữ địa ngục là nhớ đến vợ. Nên dân Israel nghe dân Philistin vừa dặn trận xong là run rẩy hết rồi, sợ, chưa đánh mà sợ, biết là thua. Cho nên họ nói với Samuel rằng: xin chớ vì chúng tôi mà ngừng kêu cầu Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi để Ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Philistin. 20 năm trước trong hoàn cảnh tương tự, dân Israel quyết định đem hòm Chúa Đức Chúa Trời ra mặt trận. Họ không cần cầu thai Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ họ nhờ Samuel cầu thai, xin Đức Chúa Trời giải cứu. Trước đây trong chiến trận, dân Israel đem hòm ước đến như là ngầm nói rằng Đức Chúa Trời phải giữ lời hứa của Ngài, giữ giao ước của Ngài mà ban chiến thắng cho họ. Dầu họ có giữ giao ước hay không là chuyện khác. Bây giờ dân Israel biết tội lỗi của mình, nên nhờ Samuel cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu họ, để Ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Philistin. Thông thường giống như dân Israel, trước nghịch cảnh như sự rạn nứt trong tình nghĩa vợ chồng, sự hư hỏng con cái, thất nghiệp, những khó khăn trong hội thánh v.v., chúng ta đặt vấn đề là tại sao Đức Chúa Trời không giải cứu chúng ta? Mà ít khi chúng ta đặt vấn đề rằng tại sao chuyện này xảy ra, mình có vấn đề gì không? Giống như Giô-suê và các trưởng lão của dân Israel đã oán trách Đức Trời, sao để họ thất trận trước thành nhỏ bé Ai? Cho đến khi Ngài cho biết rằng Israel có phạm tội. Đối với con dân Đức Trời, sự ăn năn tội phải đến trước, rồi sự giải cứu của Ngài sẽ thực hiện sau. Và theo lời kêu xin của dân Israel, Samuel bắt một con chiên còn bú, dân nó làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Bản thánh tiếng Việt chúng ta thiếu một chữ trong câu này, mà một chữ đó tương đối quan trọng. Trong các bản dịch khác đó, là dân trọn nó làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Chữ trọn trong câu này diễn tả hành động dân hiến trọn vẹn đến Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là một nghi lễ tôn giáo, và chỉ không phải là một phần nào của vật sinh tế thôi. Vậy Samuel cầu khẩn Đức Chúa Trời cho dân Israel. Chữ cầu khẩn tại đây có nghĩa là kêu la cùng Đức Chúa Trời, hàm ý rằng Samuel tuyên chiến với quân thù bằng lời cầu nguyện của mình. Và thánh ghi Đức Giê-va bèn nhầm lời. Một người thật sự cầu tha cho người khác là người nhân danh Đức Chúa Trời tuyên chiến với bệnh tật, với khổ đau, với tội lỗi, với nghịch cảnh, thì Đức Chúa Trời lắng nghe. Đang khi Samuel dân của lễ thiêu thì quân đội Philistin tấn công, nhưng Đức Chúa Trời khiến sấm sét nổ vang trên dân Philistin, làm cho thua vỡ chạy và chúng bị đánh bại trước mặt Israel. Dân Israel từ Mít-ba ra đuổi theo dân Philistin và đánh chúng nó cho đến dưới bến cạn. có sự tương phản giữa cuộc chiến trước đây và trong đoạn 4 và cuộc chiến này. Trong cuộc chiến trước đó, trong câu 10 của đoạn 4 đó, dân sinh bị bại. Trong cuộc chiến này, quân đội Philistin bị đánh bại trước mặt dân sinh. Trong đoạn 4, mỗi lính tráng của Israel chạy trốn về trại mình. Trong trận chiến này, dân Israel từ Mít-ba ra đuổi theo dân Philistin, đánh chúng nó cho đến dưới Bết cả. Nếu xét kỹ hai đoạn văn này, sự thất trận của Israel và sự thắng trận của họ đều đến từ Đức Chúa Trời. Sự thất trận vì họ lìa bỏ Ngài, còn sự thắng trận vì họ trở lại cùng Ngài. Vì thế Samuel mới cho dựng một hòn đá lớn, đặt tên là Ebenezer, có nghĩa là hòn đá cứu giúp, vì cho rằng Đức Chúa Trời đã cứu giúp chúng tôi cho đến bây giờ. Và Samuel làm quan xét cho Israel trọn đời mình. Ở Rama, người cũng đoán xét Israel và lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Samuel làm quan xét có nghĩa là gì? Là Samuel tiếp tục kêu gọi dân Israel trọn lòng theo Đức Chúa Trời, dẹp bỏ tà thần, cầu tha cho họ, dâng tế lễ chuộc tội cho họ, xét xử mọi chuyện theo công lý. Nói cách khác, sau khi chiến thắng kẻ thù, công tác của Samuel là gì? Là hướng dẫn dân Israel trong đường lối công chính của Đức Chúa Trời, tức là tiếp tục một đời sống thánh hóa. Tại vì họ là dân tuyển của Chúa, họ dân tộc được Đức Chúa Trời chọn. Sau khi những người kéo người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến với Chúa Giê-xu, sau đó họ bỏ đi, thì Chúa phán với người phụ nữ rằng: có ai bắt tội không, định tội con không? Người đó nói không. Thì Chúa nói rằng: ta cũng không định tội ngươi, hãy đi đừng phạm tội nữa. Chúa có thể muốn người phụ nữ này tiến đến một đời sống thánh hóa, chứ không phải là tội lỗi này xong tiếp tục lâm vào tội lỗi khác. Cho nên thưa quý bạn chị, giống dân Israel, sau khi Chúa có thể ban chúng ta chiến thắng kẻ thù tội lỗi, chúng ta không thể tiếp tục đời sống cũ nữa, nhưng mà chúng ta phải bước tới đời sống mới, tiếp tục được thánh hóa mỗi ngày. Cho nên nhu cầu của tuyển dân Đức Chúa Trời không phải là một vị tướng lãnh tài ba, vì chính Ngài là đấng đem chiến thắng cho họ. Nhưng nhu cầu tuyển dân Đức Chúa Trời là một nhà lãnh đạo hết lòng cầu thai, hướng dẫn đời sống họ sống đời sống đắc thắng. Do đó cho phép tôi hỏi cái điều này với Hội Thánh. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì có nhiều người trong Hội Thánh đã thường xuyên cầu thai cho tôi, và nhờ đó tôi có thể chiến thắng được nhiều lãnh vực trong cuộc sống. Rồi qua chức vụ của tôi, có nhiều người đã chiến thắng quyền lực của tội lỗi, tối tăm, ăn năn tội mình. Và có người đã dâng hiến tiền bạc rộng rãi, có người đã chiến thắng bệnh tật khi đối diện với tâm lòng bình an. Có người đã phục vụ Chúa giữa bao áp lực. Có người đã đưa nhiều linh hồn tội nhân đến với Chúa, v.v. Nhưng mà đâu phải một mình tôi làm chuyện đó, mà nhiều người trong Hội Thánh này đã góp phần cầu thai cho tôi. Bây giờ cho phép tôi hỏi không biết bạn chị một câu hỏi nữa: ai là người đã trung tín hướng dẫn cầu thai để đời sống thuộc linh ta được như ngày hôm nay? Có phải là người đó là cha mẹ chúng ta không? Có phải là người đó là các mục sư quản nhiệm của chúng ta không? Có phải người đó là những giáo viên tự nhật của chúng ta không? Có phải là những người đó là trưởng nhóm nhỏ của chúng ta không? Có phải là những anh chị em khác trong Hội Thánh chúng ta không? Và nếu đời sống thuộc linh ta được như ngày hôm nay là nhờ sự cầu thai của họ, thì chúng ta có nghĩ đến họ không? Và chúng ta có bày tỏ lòng cảm ơn họ không? Nói về Samuel thì chúng ta nhớ nhiều về ông qua câu chuyện ông được Đức Chúa Trời kêu gọi tại đền thờ lúc ông còn rất trẻ. Và ông là người đã sức dầu cho vị vua đầu tiên của dân Israel là Saul. Và ông cũng là người nói một câu nói nổi tiếng là: sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mọi chuyện được. Chúng ta nhớ nhiều đến thời niên thiếu và thời tuổi già của Samuel. Nhưng mà khoảng thời gian còn lại ở giữa đó thì chúng ta nghĩ ông làm việc gì? Thật ra là cả đời của Samuel đưa dân sinh trở về cùng Đức Trời và cầu thai cho họ. Vì thế, thưa ông và quý anh chị, cuộc đời của chúng ta có trách nhiệm đưa dẫn con cháu thân thuộc bạn hữu chúng ta trở về với Đức Chúa Trời, cầu tha cho họ để họ chiến thắng được mọi sự cám dỗ và mọi nghịch cảnh. Nói như vậy Samuel đó, trong Samuel nhất đoạn 12 câu 23: còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi, ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. Nhìn lại cuộc đời của Samuel và lịch sử dân sinh trong thời kỳ Samuel làm quan xét và tiên tri, chúng ta nhận thấy rằng suốt thời gian đó, dầu hoàn cảnh có như thế nào và dầu họ có ý thức hay là không, Đức Chúa Trời vẫn điều khiển mọi sự, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ cá nhân đến quốc gia. Vì thế chúng ta phải nói như sau bên rằng Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi cho đến bây giờ. Và đó là lý do tại sao chúng ta tin cậy Ngài. Chúng ta thờ vương Ngài, chúng ta hầu việc Ngài. Và xin Chúa dùng lời Ngài để khích lệ của Chúa. Chúng ta có thể biết cùng. Kính là Chúa rất yêu dấu của chúng con.